Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Blender Body Incredible Models của Arijan Belek là sách hướng dẫn kỹ thuật về dựng mô hình Hard Surface trong Blender, dành cho người đã biết những thao tác cơ bản của phần mềm và muốn tiến tới quy trình tạo tài sản 3D hoàn chỉnh. Xuất bản bởi Park năm 2022, sách tổ chức việc học quanh 3 dự án có độ khó tăng dần, gồm súng trường tấn công, xe tăng quân sự và phương tiện đua khoa học viễn tưởng. Thay vì chỉ giới thiệu từng lệnh rời rạc, tác giả đặt công cụ vào bối cảnh sản xuất, từ đọc ảnh tham chiếu, dựng hình, kiểm soát số lượng đa giác đến UV, vật liệu, ánh sáng, kết xuất và rigging. Trọng tâm của sách là giúp người học hiểu vì sao một lựa chọn mô hình hóa phù hợp với hình dáng, bề mặt và mục tiêu sử dụng của tài sản. Vì vậy, đây không phải sách về thiết kế nhân vật hay điêu khắc hữu cơ, mà là một lộ trình thực hành cho các vật thể cơ khí, công nghiệp và giả tưởng có cấu trúc rõ ràng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, 3 dự án tăng dần độ phức tạp tạo thành lộ trình học Hard Surface có ngữ cảnh. Điểm tổ chức quan trọng của Blender Body Incredible Models là sử dụng 3 mô hình làm khung học tập thay vì trình bày Blender như một danh mục công cụ. Súng trường tấn công, xe tăng quân sự và phương tiện đua khoa học viễn tưởng đều là những đối tượng Hard Surface, nhưng chúng buộc người học xử lý các mức độ phức tạp khác nhau. Một vật thể nhỏ như súng trường giúp tập trung vào tỷ lệ, các khối cơ bản, chi tiết lắp ghép và sự chuyển tiếp giữa những mặt cứng. Xe tăng mở rộng bài toán sang cấu trúc lớn hơn, gồm nhiều bộ phận, bề mặt cơ khí và yêu cầu tổ chức mô hình chặt chẽ hơn. Phương tiện khoa học viễn tưởng cho phép vận dụng các nguyên tắc đó vào một thiết kế ít bị ràng buộc bởi sản phẩm có thật. Cách đi từ đối tượng thực tế đến phương tiện giả tưởng có ý nghĩa sư phạm rõ ràng. Người học trước hết quan sát chức năng và cấu tạo, có thể nhận biết từ ảnh tham chiếu, rồi mới dùng các quy ước hình ảnh của Hard Surface để xây dựng thiết kế mới. Mỗi dự án vì thế không chỉ là một sản phẩm để sao chép, nó là nơi để kết hợp mô hình hóa, vật liệu, ánh sáng và trình bày hình ảnh. Cấu trúc này cũng giúp phân biệt kiến thức có thể chuyển giao như quản lý hình học và đọc silhouette với những chi tiết chỉ thuộc về một mẫu cụ thể. Mục tiêu cuối cùng là khả năng tự phát triển mô hình từ ý tưởng và tham chiếu riêng. Thứ hai, ảnh tham chiếu được dùng để kiểm soát tỷ lệ, cấu tạo và độ tin cậy của mô hình. Sách nhấn mạnh việc dùng ảnh tham chiếu để tạo các mô hình chính xác và thuyết phục hơn. Với Hard Surface, tham chiếu không chỉ là nguồn cảm hứng về kiểu dáng. Nó là căn cứ để tách một vật thể thành các khối chính, xác định tỷ lệ giữa các bộ phận, nhận ra vị trí đường nối, phần nhô ra, hốc lõm và những vùng thay đổi vật liệu. Nếu bắt đầu bằng chi tiết quá sớm, người dựng rất dễ tạo một mô hình có nhiều yếu tố hấp dẫn, nhưng silhouette và kích thước tổng thể lại thiếu hợp lý. Vì vậy, tham chiếu hỗ trợ thứ tự làm việc từ hình khối lớn đến chi tiết nhỏ. Đối với các tài sản quân sự hoặc cơ khí, quan sát cấu tạo còn giúp chi tiết có lý do tồn tại. Một tấm mốp, khớp nối hay khe hở nên gợi ra cách các bộ phận được lắp ráp thay vì chỉ được thêm vào để làm bề mặt rối hơn. Với thiết kế khoa học viễn tưởng, tham chiếu vẫn hữu ích, nhưng được chuyển thành thư viện ngôn ngữ hình thức, chẳng hạn độ dày tấm vỏ, nhịp điệu của các đường cắt và quan hệ giữa phần thân với chi tiết chức năng. Cách tiếp cận này giúp người học không phụ thuộc hoàn toàn vào trí nhớ hoặc phỏng đoán. Đồng thời, nó tạo cầu nối giữa tái tạo vật thể có thật và thiết kế nguyên bản, vì cả hai đều bắt đầu từ khả năng phân tích hình ảnh, tỷ lệ và cấu trúc. Thứ ba, công cụ mô hình hóa. Modifier và mật độ đa giác được đặt trong bài toán tối ưu tài sản. Phạm vi sách bao gồm các công cụ dựng hình của Blender, Modifier và việc sử dụng đa giác theo hướng phù hợp cho tài sản game. Đây là một phần quan trọng vì Hard Surface thường tạo cảm giác phức tạp nhờ cạnh, hốc, lỗ, đường chia mảng và các lớp vỏ chồng lên nhau. Tuy nhiên, không phải mọi dấu hiệu thị giác đều cần được biến thành hình học dày đặc. Một chi tiết quyết định silhouette hoặc tạo bóng đổ rõ ở cự ly xem dự kiến có thể cần mô hình thật. Ngược lại, các vết bề mặt nhỏ hoặc thông tin không làm thay đổi biên dạng thường phù hợp hơn với texture, vật liệu hoặc kỹ thuật hiển thị khác. Tư duy tối ưu ở đây là cân bằng giữa chất lượng hình ảnh, khả năng chỉnh sửa và chi phí hình học. Một lưới quá phức tạp không chỉ nặng hơn khi dùng trong thời gian thực, mà còn khiến việc thay đổi tỷ lệ, UV và rigging khó kiểm soát. Một lưới quá đơn giản lại có thể làm cảnh sắc thiếu tự nhiên hoặc khiến hình dáng mất độ tin cậy khi kết xuất. Modify có giá trị vì hỗ trợ tạo các hiệu ứng lặp lại hoặc điều chỉnh không phá hủy, nhưng chỉ hiệu quả khi người dùng hiểu mô hình cơ sở và mục tiêu cuối cùng. Bằng việc đưa tối ưu đa giác vào quy trình dự án, sách tránh quan niệm rằng mô hình đẹp chỉ là mô hình có nhiều chi tiết. nó hướng người học tới việc phân bổ chi tiết theo tác động thị giác và bối cảnh sử dụng. Thứ tư, UV. Procedural Texturing và Texture Painting biến hình học sạch thành bề mặt có vật liệu. Tên sách và mô tả đều cho thấy Texturing, UV Mapping. Procedural Texturing cùng Texture Painting là các phần thiết yếu của quy trình. Sau khi dựng hình, mô hình vẫn chỉ là tập hợp bề mặt không có thông tin về kim loại, sơn, cao su, bụi bẩn hay mức độ sử dụng. UV tạo điều kiện để hình ảnh hoặc dữ liệu texture được đặt lên mô hình theo cách có kiểm soát. Đây là bước quan trọng khi cần các dấu hiệu định vị như mảng sơn, ký hiệu, vết hao mòn hoặc chi tiết được vẽ trực tiếp lên bề mặt. Procedural Texturing bổ sung một hướng khác, dùng các quy tắc và dữ liệu tạo trong Blender để xây dựng biến thiên vật liệu. Giá trị của nó nằm ở khả năng thử nghiệm nhanh, thay đổi tham số và tạo chi tiết bề mặt không nhất thiết phụ thuộc hoàn toàn vào ảnh texture cố định. Texture Painting lại phù hợp khi người làm cần can thiệp có chú ý vào vị trí cụ thể. Ba hướng này không thay thế tuyệt đối cho nhau. UV là nền tảng cho nhiều dạng texture theo ảnh, procedural hỗ trợ tính linh hoạt và sự lặp lại có kiểm soát, còn painting thêm tính cục bộ và dấu vết riêng của tài sản. Trong hard surface, vật liệu tốt cũng giúp người xem đọc đúng hình học. Sự khác biệt về độ phản xạ, độ nhám và màu sắc có thể làm nổi tấm giáp, cạnh vát hay các vùng lắp ghép. Sách vì thế xem bề mặt không phải lớp trang trí thêm vào sau cùng, mà là thành phần giải thích vật thể được làm từ gì và đã được sử dụng như thế nào. Cuối cùng, ánh sáng. Kết xuất và rigging hoàn thiện mô hình thành một tài sản có thể trình bày hoặc chuyển động. Blender 3D Incredible Models không dừng ở việc tạo lưới 3D, mà còn đề cập đến ánh sáng, rendering và rigging. Ba phần này xác định cách người xem thực sự nhận biết chất lượng của tài sản. Với mô hình hard surface, ánh sáng đặc biệt quan trọng vì nó làm lộ silhouette, cạnh vát, độ cong nhẹ, độ nhám vật liệu và quan hệ giữa các lớp chi tiết. Một mô hình có hình học hợp lý vẫn có thể trông phẳng hoặc khó đọc nếu ánh sáng không tạo được sự tách bạch giữa các mặt. Vì vậy, việc thiết lập cảnh và render không chỉ là bước xuất ảnh mà là phương pháp kiểm tra trực quan những quyết định trước đó. Rigging đưa một yêu cầu khác vào quy trình là khả năng chuyển động của các bộ phận. Với đối tượng cơ khí, điều này thường liên quan đến mối quan hệ bản lề, trục xoay, cơ cấu trượt hoặc các phần được gắn kết với nhau. Khi mô hình được chuẩn bị cho animation, người dựng cần quan tâm tới việc tách bộ phận, vị trí pivot và tính hợp lý của cấu trúc. Điều đó có thể ảnh hưởng ngược lại đến cách tổ chức mô hình ngay từ đầu. Việc đặt render và rigging trong cùng một cuốn hướng dẫn cho thấy mục tiêu rộng hơn một bài học tạo hình đơn lẻ. Người học được tiếp cận chuỗi công việc mà ở đó mô hình cần vừa đứng vững về hình dáng, vừa truyền đạt được vật liệu qua ánh sáng, vừa có thể phục vụ cảnh tĩnh hoặc hoạt hình. Đây là năng lực gần với nhu cầu sản xuất tài sản 3D thực tế hơn là chỉ tạo ảnh chụp viewport. Kết luận, Blender 3D Incredible Models phù hợp nhất với người đang ở giai đoạn nhập môn hoặc đầu trung cấp trong Blender, đã có khả năng điều hướng giao diện, tạo và chỉnh sửa mesh cơ bản, nhưng chưa có một phương pháp rõ ràng để dựng tài sản hard surface hoàn chỉnh. Sách cũng có ích cho họa sĩ 3D định hướng game, hoạt hình, trực quan hóa kiến trúc hoặc minh họa sản phẩm, miễn là họ muốn hiểu cách một mô hình cơ khí đi từ ảnh tham chiếu đến hình ảnh kết xuất. Người mới hoàn toàn với Blender có thể cần một tài liệu nền tảng song hành. Bởi nội dung tập trung vào ứng dụng các công cụ trong dự án hơn là giải thích mọi thao tác căn bản từ đầu. Lợi ích thực tế của sách là nó gắn các kỹ thuật thường bị học tách rời như dựng hình, UV, texture, vật liệu, ánh sáng, render và rigging vào cùng một chuỗi quyết định. Người đọc không chỉ biết một lệnh làm gì, mà có thể cân nhắc khi nào nên tăng hình học, khi nào nên biểu đạt chi tiết qua bề mặt, và cách chuẩn bị mô hình cho mục tiêu game hoặc animation. So với nhiều tài liệu Blender, chỉ tập trung vào một công cụ, một hiệu ứng hoặc một bài tập ngắn. Cuốn sách nổi bật nhờ lộ trình 3 dự án tăng độ khó và phạm vi sản xuất tương đối đầy đủ. Nó cũng khác với sách điêu khắc nhân vật ở chỗ ưu tiên tỷ lệ kỹ thuật, cấu tạo lắp ghép, quản lý bề mặt và tính rõ ràng của vật thể. Giá trị cốt lõi nằm ở việc biến hard surface từ tập hợp mẹo thao tác thành một quy trình có thể áp dụng lại cho ý tưởng riêng. Nếu bạn muốn ủng hộ Arijan Belek, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!